Thưa quý thính giả, ngày 18 tháng 6 vừa qua, Ủy ban Thường vụ của Quốc hội Việt Nam đã thông qua một pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo gồm 6 chương 41 điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11 năm 2004, tức là hơn 4 tháng nữa. Sau đây, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa biên tập viên Gia Minh với một linh mục công giáo tại Việt Nam về pháp lệnh này.
Thưa ông, thì báo chí trong nước tuần qua có đăng bài trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Thanh Xuân, Phó trưởng ban tôn giáo của Chính phủ Việt Nam về cái pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo mà Thường vụ Quốc hội Việt Nam vừa mới thông qua. Là một linh mục công giáo thì ông đã có thông tin gì về cái pháp lệnh đó chưa ạ?
Cái pháp lệnh này mới quá, bên này chưa được học tập. Mới quá mà, có lẽ rồi cũng sẽ triển khai thôi, như chắc là tôi về rồi cũng sẽ được mời triển khai. Thành thử ra cái này tôi hầu như là mới biết đầu tiên á.
Trong văn bản của pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo có một cái phần nói về vấn đề phong chức, phong phẩm rồi thuyên chuyển các chức sắc tôn giáo. Thì cái pháp lệnh này nói rằng thì đó là chuyện nội bộ của các tôn giáo. Tuy nhiên trong cái trả lời phỏng vấn của ông Nguyễn Thanh Xuân thì ông nói rằng đối với các cái chức sắc của những tôn giáo mà được nước ngoài phong chức như là Vatican đều phải được phía Việt Nam đồng ý trước. Thì theo ông cái điều này nó có cái sự phân biệt đối với tôn giáo hay không?
Ở Việt Nam thì họ ý thức là như thế này, con người vừa đạo vừa đời, coi như hai vai. Cho nên cũng phải có hai cái sự đồng ý đó cho nó thuận lợi, đó là cái ý tốt kia đó. Nhưng mà trong đó cái ý tốt đó thì chắc chắn là nó có, vì những cái đó thành thử nó có những cái khó khăn dựa vào đó. Đó kẽ hở đó mà. Nguyên thì ý tưởng là tốt, ý của nhà nước là tốt. Bởi vì người linh mục cũng là người công dân nữa. Đấy, ví dụ chức sắc, các chức sắc vẫn là vừa vai này vừa vai kia. Do đó phải đồng ý của hai bên thì cái sự làm việc của mình nó mới thuận lợi hơn. Đấy là cái tốt đẹp là như vậy. Nhưng mà đôi hồi có những nơi mà người ta dựa vào cái đó thì nó lại khác đi. Đó, thành thử ra cái đó nó cũng là một kẽ hở. Luật nhà nước ở đây thì chuyên môn phải như vậy. Phải có kẽ hở để mà xoay chuyển nội bộ nhưng mà phải có sự đồng ý. Thì tôi nghĩ cái đó là cái hạn chế.
Được cái trả lời của ông Nguyễn Thanh Xuân như vậy thì nó có cái sự phân biệt giữa...
cái đó thì rõ ràng có phân biệt về cái Kỳ Tô giáo, cái Công giáo với bên Vatican.
Theo ý kiến của ông thì cái việc mà nó có một cái pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo và để dọn đường cho việc ra đời một cái luật tín ngưỡng tôn giáo trong tương lai thì có điểm lợi nào đối với các cái tôn giáo và đặc biệt là Công giáo?
Nếu có pháp lệnh pháp luật thì tất nhiên là sau này nó dễ hơn dựa vào đó. Tôi thấy là tôi sống ở đó, tôi thấy rằng nếu mà thi hành đúng theo cái pháp lệnh được thì tốt, thì không thì thi hành đúng thôi.
Theo ông thì vì sao mà nó có cái sự thi hành không đúng đắn cả cái văn bản pháp luật, đặc biệt là trong vấn đề tôn giáo?
Thì cái đó thì nhà nước lấy lý do này lý do khác. Có khi lý do bên giáo hội, có khi lý do nơi bản thân của người đó chưa được tốt. Thấy chưa? Thì pháp lệnh thì cũng không thi hành được. Nhưng mà nếu có pháp lệnh nhá, thì những anh nào là cứ dựa theo pháp lệnh nhá, thì nếu họ đồng ý thì rất tốt.
Vẫn có những cái sai phạm như vậy, nhưng mà phía giáo hội có những cái đấu tranh gì để không còn những cái điều đó nữa không?
Hiện tại bây giờ có đấu tranh thì cũng không được, vì họ có cái lý do của họ đó. Họ nói phải như vậy để cái thi hành nhiệm vụ của anh cũng như là của chúng tôi nó được dễ dàng, cho nên dứt khoát là đấy. Cho nên là mình phải chịu vậy thôi. Ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, ráng trong cái vấn đề đó thôi. Nhưng mà có điều ý Chúa thì, nếu mà ý Chúa thì đây là có thiêng liêng chút á, ý Chúa thì cái gì nó vượt qua hả?
Hiện nay có một số các cái chức sắc tôn giáo đang bị nhà nước quản chế hoặc là giam giữ, thì ông nghĩ sao về những trường hợp đó?
Những nhân vật mà ví dụ như là bức xúc quá thì là theo một cái đường lối của mình nhé, nó hơi cá nhân tí, thì những cái vị đó thì dĩ nhiên là bị o ép rồi, bị bắt để mà giải thích, không có được tự do quá trớn, phải khác chứ, theo cái ý của mình, phải theo ý nhà nước với ý của giáo phận đó, ví dụ như là ông Lý chẳng hạn này, không? Thì còn đa số thì cũng bị khác, thì nếu mà có hạn chế thì cũng tinh vi lắm chứ không có rõ ràng. một đôi ba trường hợp thôi. Làm quá thì nhà nước hạn chế bằng cách ví dụ như mời học tập hay là mời đi ăn cơm tù, ví dụ thế. Nhưng mà những cái chung chung đó là hơi tinh vi bằng nhiều cách lắm, ví dụ như là hạn chế đi lại hay là mời học tập hay là cái gì đó. Đó là những cái để cho dần dần mình hạn chế bớt, kiểm soát bằng cái đó.
Như vậy thì trái hẳn với cái điều mà nhà nước luôn nói là ở Việt Nam có tự do tôn giáo.
Thì cái ví chẳng hạn như là tự do biểu tình ấy, chỉ có trong nội bộ, lưu hành nội bộ thôi, nói để cho nó đẹp thôi, chứ còn thực tế ra là biểu tình thì phải xin phép. Nói biểu tình và xin phép thì phải cho mới được biểu tình chứ đáng. À, trước khi xin phép thì phải nói lộ trình thì bao nhiêu người biểu ngữ ra làm sao rồi rồi mới cho phép, nhưng mà làm sao được. Tôi thấy rằng cái hồi xưa tôi ở đó thì tôi nói rằng được phép biểu tình. Tuy rằng là nội bộ nhưng mà vẫn được phép biểu tình thì tôi xin phép. Mà chắc chắn gì xin phép được. Đấy. Đó, cái gì nó cũng đẹp mặt đó, thấy không?
Yeah.
Nó cũng có luật đàng hoàng ấy, được tự do biểu tình. Nhưng mà phải xin phép.
Giữa phía chính quyền và các cái giới chức tôn giáo, các cái chức sắc tôn giáo, như vậy kinh nghiệm của ông đó thì trong thời gian qua thì hai phía có thường xuyên ngồi lại với nhau trao đổi những cái vấn đề với nhau như hay không?
Ngồi với nhau thì bạn rất tốt đẹp rồi. Mọi việc đều thông hết. Hứa hẹn rất là tốt đẹp. Nhưng mà nó cứ bảo cái nó còn cấn cái này, cấn cái khác này. Sau khi bạn tốt đẹp như vậy đã thông mọi tư tưởng ấy, thì hai bên cũng có bên nhận, cũng có nhận lỗi về mình chút là cái địa phương nó thi hành rứa như trên không có. Rồi thì nó chậm trễ một cái chỗ này, chỗ khác chưa dàn xếp được. Chứ mà ngồi họp với nhau thì rất thoải mái, không sao. Ngồi rất là cởi mở, nhưng mà cái cởi mở của mình thì nếu mà nó mình cũng phải dài chừng, chứ không là tự mình cứa mình. Đại khái nhé, sống trong xã hội này phải thật là khôn ngoan. Cái chính cái đó là cái khó ở trong những linh mục và tu sĩ sống ở trong cái chế độ như vậy.
Xin cảm ơn ông đã dành cho đài chúng tôi cuộc nói chuyện ngày hôm nay.